Đức Phật có thể phụng hành lời dạy bảo của Đức Phật thì thiện căn phước đức nhân duyên so với những vị dự hội năm xưa còn sâu dày hơn, còn bất khả tư nghị hơn. Nhược lai ư giải thoát, tối thắng công đức giả, thế gian chư sự nghiệp, dài sợ bất ưng vấn, y thực vô thắng lợi, diệt bất chứng niết bàn. Sáu câu này là nói một sự kiện, chúng ta phải kỹ lưỡng để thể hội. Nếu như chúng ta quả thật ưa thích giải thoát, tối thắng công đức, nếu dùng những lời trước mắt mà nói, chúng ta thật sự ngóng về Tây phương cực lạc thế giới, hy vọng trong một đời này niệm Phật vãng sanh bất thôi thành Phật. Nếu anh quả thật có được kiến giải này, có được ý nguyện này, tức là hai câu này trong kinh đây, vì anh phải nên làm cách nào mới có thể đạt được mục đích này? Phật ở chỗ này cho chúng ta biết, thế gian chư sự nghiệp, dài sợ bất ưng vấn. Anh phải đem thân tâm thế giới tất cả buông xuống, cầu bất ưng vấn. Ý nghĩa chân chính của nó là quyết định không được để vào trong lòng. Trước mắt đang có những việc này có thể làm, chẳng trở ngại, vấn đề là không được đem nó để vào trong tâm. Việc đến thì làm xong rồi thì tâm thanh tịnh. Như vậy thì là đúng. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu tôi chẳng đem việc này để vào trong lòng, thì việc này làm sao làm cho tốt được? Thế gian, phần nhiều người đều cho rằng lời nói này rất đúng. Quan niệm này là đúng. Người học Phật các ông nói bậy nói bạ, nào có biết. Suốt ngày cứ đem việc này để vào trong lòng, dù nghĩ cách nào vẫn chưa đem việc này làm xong. Còn phương pháp của Phật là tuyệt diệu, cách chi cũng chẳng nghĩ, việc đến thì làm một cách ngăn nắp lấp lan, một tí cũng chẳng làm sai. Nếu anh chẳng tin thì anh cứ đi đọc kinh Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp có chuẩn bị không? Chẳng có suy nghĩ trước, khi người này đến tôi nghĩ nên giảng gì đối với họ đây, chẳng có nghĩ. Quý vị coi ngài giảng ngăn nắp biết mấy, có từng thứ lớp lan. Quý vị đồng tu hiện nay, quý vị xem khoa phán này, vừa mở ra đừng nên suy nghĩ, đó là trí tuệ. Vừa suy nghĩ là rơi vào trong ý thức thứ sáu rồi. Suy nghĩ cách nào cũng có khuyết điểm, suy nghĩ cách nào cũng chẳng chu toàn. Chẳng suy nghĩ thì chẳng có khuyết điểm, chẳng suy nghĩ thì mọi thứ đều chu toàn. Cách này tuyệt diệu đây. Người thế gian chẳng tin, đây là nói họ tin cái giả, chẳng tin cái thật, nghe gạt chẳng nghe khuyên, vậy là vô phương. Phật nói lời thật với anh, câu câu đều là lời chân thật. Cho nên chúng ta phải thể hội được, phải đem tất cả đều buông xuống, để tâm hồn luôn luôn giữ được thanh tịnh. Sự việc khi nó đến, anh dùng trí tuệ để quan sát, thì làm sao có thể sai được? Tuyệt đối chớ rơi vào trong ý thức. Ý thức tức là tư duy tưởng tượng, cái này chẳng phải việc tốt. Phía dưới hai câu nói rất tuyệt diệu. Y thực vô thắng lợi, thắng là thù thắng, lợi là lợi ích. Y thực đâu có gì là phi thường, chẳng có lợi ích chân chính, thù thắng gì. Câu phía dưới chúng ta niệm luôn. Diệt bất chứng niết bàn. Niết bàn là Phật pháp, hai câu này hợp lại, pháp thượng ưng xã. Diệt bất chứng niết bàn tức là pháp thượng ưng xã. Y thực vô thắng lợi tức là hà huống phi pháp. Y thực là phi pháp, pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Thế pháp cùng Phật pháp đều phải buông xuống, đều chẳng để vào trong tâm, thì tâm anh mới thanh tịnh. cương lĩnh tu học trong kinh Vô Lượng Thọ thì anh đã hoàn toàn nắm vững, đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Kinh Vô Lượng Thọ hay lắm, đều là ở trong đề kinh. Chúng ta tu đó là thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta đạt được đó là đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm. Đó là quả báo, đó là những gì mà anh đạt được. Đương xưng tháng tối thắng, thiện lai chư tỳ kheo, ưng phu tọa lĩnh tọa, hổ thuyết chư pháp yếu. Ưng đương xưng tán tối thắng. Cái pháp tối thắng là gì? Chúng ta cũng phải nêu ra một ví dụ. Nếu chẳng nêu ra ví dụ thì hình như quá trống rỗng. Tỷ như Phật nơi trong kinh thường hay dạy cho chúng ta vạn pháp giai không. Đây là trong kinh Kim Cang nói đến nhân quả bất không. Đây là pháp tối thắng. Đặc biệt là căn cơ của đại chúng hiện nay, đối với chúng ta có thực dụng nhất. Mà trong kinh vẫn còn hai câu nói quan trọng nữa. Đối với người niệm Phật như chúng ta mà nói, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chúng ta nếu thật sự biết được cái nhân quả tối thù thắng này, thì phải thường thường tán thán cái này, thường thường lấy pháp này để giáo hóa tất cả chúng sanh. Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần đem hai câu này giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Nếu họ tiếp thọ được, phụng hành được thì có được lợi ích. Cho nên thiện lai chư tỳ kheo, đây là nói người xuất gia ở chung một nơi. Đừng nói những thứ ngôn luận của thế gian, đừng nói lời nói của thế tục, phải nên hổ thuyết chư pháp yếu. Tụ hội tại một nơi phải nên nói những thứ này. Pháp yếu, Phật ở chỗ này nói chỉ là một nguyên tắc, là cái cương lĩnh. Chúng ta tu học và pháp môn khác nhau, kinh luận y cứ khác nhau, thì pháp yếu cũng chẳng giống nhau. Tỷ như trong tông môn, pháp yếu của nó là hai câu một kệ. Đây là trong kinh Kim Cang hai câu một kệ đặc sắc nhất. Một kệ tức là sau cùng, nhất thiết hữu vi pháp. Một bài kệ này. Vậy còn pháp yếu của Tịnh Tông tức là sáu chữ hồng danh, là một câu Phật hiệu này: hổ thuyết chư pháp yếu, tức là mọi người ở chung một nơi niệm Phật, tức là nghĩa này. Nhân thân thâm năng đắc, tùy phận hành bạch pháp, đọc tụng cập thiền định, nhữ ân như thị vấn. Đây là Thế Tôn dạy Di Lặc Bồ Tát thường hay thỉnh giáo với người, thì phải nên hỏi những sự việc này. Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Được thân người quả thật là chẳng dễ. Đã được thân người rồi thì phải nên đoạn ác tu thiện, tùy phần tùy sức đi làm. Bạch pháp tức là thiện pháp dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Kinh không thể không đọc. Đệ tử Phật không luận tại gia hay xuất gia, hàng ngày đều phải đọc kinh. Công việc dù có bận rộn hơn, mỗi ngày niệm 5 phút cũng được. Kinh văn chỉ niệm một đoạn cũng được. Không thể niệm hết một quyển thì niệm một đoạn. Kinh không thể không đọc. Đọc kinh nghe lời dạy bảo của Phật bằng cái tâm cung kính, tâm chân thành, để tiếp nhận lời dạy của Phật, tập thành một thói quen. Cho nên đệ tử Phật thông thường đều có công khóa sáng tối. Trong khóa sáng tối có một đoạn thời gian để đọc kinh. Những bạn đồng tu Tịnh Tông chúng ta, chúng tôi đặc biệt ấn định sẵn một khóa tụng. Quan sát căn tánh của người đời nay đang sống trong xã hội bận rộn với áp lực trầm trọng này, cho nên chúng tôi chọn phần kinh văn. Khóa sáng là chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 nguyện. Khóa tối thì chọn từ phẩm thứ 32 đến 37. 32 đến 37 tức là chỗ này nói tùy phần hành bạch pháp, dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện, cũng tức là trì giới niệm Phật, đọc tụng cấp thiền định. Thiền định tức là tu thanh tịnh tâm. Chỗ này là nói nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Chẳng phải bảo anh mỗi ngày xếp bằng xoay mặt vào vách. Nếu như anh có thì giờ cũng rất tốt, còn không có thì giờ thì biết đây là nghĩa rộng. Thiền định tức là thanh tịnh tâm. Lúc niệm Phật tức là tu thiền định. Tất cả đều buông xuống, một câu Phật hiệu niệm niệm nối tiếp, đây tức là tu thiền định. Cho nên trong khóa sáng, lúc anh niệm phần kinh văn là đọc tụng, lúc anh niệm Phật hiệu là tu thiền định, thì cả thảy đều đầy đủ. Nhữ ưng như thị vấn, những người học Phật chúng ta, đệ tử Phật khi gặp nhau, bỉ thử cùng nhau chắp tay chào hỏi, nên hỏi lời này: anh đọc kinh thế nào rồi, có tâm đắc gì không, có chỗ ngộ hay chăng? Hỏi những câu hỏi này rất tốt, chớ đừng nên nói những chuyện thị phi nhân ngã, đó là tạo tội nghiệp. Như Lai nhập Niết Bàn, di pháp mà đường diệt hoại, tỳ kheo đa phóng vật, lạc chúng khí nhàn tịnh, vị ẩm thực lợi dưỡng, trú dạ đàm thế thoại. Đây là hiện tượng của thời kỳ mạt pháp. Thế Tôn vào 3.000 năm trước thì đã nhìn thấy rất rõ ràng, như ở trước mắt. Như Lai nhập Niết Bàn là sau khi Phật diệt độ, di pháp đương diệt hoại, đây là nói thời kỳ hiện nay đây. Kinh văn ở chỗ này tuy chẳng nói rõ mà ý nghĩa đều đã đầy đủ. Phía trước đã giảng, sau khi Phật diệt độ, 500 năm, tức là chỉ cho thời đại hiện nay của chúng ta đây, Phật pháp đã dần dần biến chất. Tuy khoa học kỹ thuật phát đạt, lượng lưu thông của kinh điển cũng nhiều, phạm vi lưu thông cũng rất rộng. Nếu theo cách này mà nói, thì Phật pháp làm sao có thể suy diệt được chứ? Sở dĩ suy diệt là vì biến chất. Mọi người đều đem Phật pháp giảng sai mất, hành sai mất, thì Phật pháp liền suy diệt. Từ chỗ nào mà nhìn? Người xuất gia buông lung, còn người tại gia thì càng chẳng cần nói nữa. Mà trên thực tế, chúng ta hãy bình tĩnh để quan sát. Hiện nay, người xuất gia thật sự thành tựu thường thường chẳng bằng người tại gia. Xin lấy Đài Loan để làm ví dụ. Đài Loan trong 40-50 năm nay, người tại gia niệm Phật vãng sanh, có người đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, rất nhiều, chẳng sanh bệnh, biết trước giờ chết, ra đi thoải mái như vậy, tự tại như vậy. Còn trong số người xuất gia, tôi chẳng nghe một người nào cả, lúc ra đi hình như đều sanh bệnh, đều là hôn mê bất tỉnh, vậy là chẳng bằng người tại gia rồi. Nếu quý vị hỏi nguyên nhân gì, là vì người tại gia buông xuống được. Người tại gia tuổi đã lớn, gia nghiệp giao hết cho con cái, quả thật chính mình một tí lo lắng đều chẳng có, cho nên họ ra đi được tự tại như vậy. Còn người xuất gia thì còn đồ đệ lớn nhỏ, còn có tài sản của chùa, đều buông chẳng được. Cái này tệ hại lắm. Quý vị nghĩ cho tỉ mỉ xem, đều là những lỗi lầm trong kinh này nói đến. Một điều cũng buông chẳng được, điều có rắc rối, huống chi là điều nào cũng có đủ cả, thì còn kham nổi hay sao? Đây là tỳ kheo ưa thích tập hội, ưa thích náo nhiệt, chẳng ưa thích nơi nhàn tịnh. Vì ẩm thực lợi dưỡng, danh văn lợi dưỡng, ngày đêm còn phải nói chuyện thế tục. Ngu nhân ư mộng trung, kinh bố nhi phiêu nịch, tự tri đa hủy phạm, đường đạo tam ác đạo. Chỗ nói của đoạn kệ này kể như là vẫn còn khá. Tại sao nói người này là ngu nhớ, tức là người ngu? Họ tạo tác tội nghiệp, tức là ngu si, vẫn còn kể là khá. Họ còn giác ngộ, họ còn tự tri đa hủy phạm. Còn được hai chữ này thì họ còn cứu được. Nếu chẳng có hai chữ này thì là hết cứu. Chúng ta nơi quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục trong Vãng Sanh Truyện đọc đến Doanh Kha của triều nhà Tống, ông ta là loại người này, có lẽ cũng bị Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn ra. Điều này có thể là nói người này, ông là người đời Tống, tự mình biết mình đã phá giới, sợ tương lai phải đọa tam ác đạo, phải đọa ác đạo, cầu đồng tham đạo hữu giúp cho ông ta, có cách cứu cho ông ta được không? Vị đồng tham này cũng rất giỏi, đem cho ông ta một quyển Vãng Sanh Truyện, bảo ông ta đem về xem. Ông xem xong hết sức là cảm động, thế nên tất cả buông xuống để niệm Phật. Niệm được 3 ngày 3 đêm, đem A Di Đà Phật niệm đến là niệm bằng chân tâm. 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, chỉ để cầu cứu, vì chính mình biết rằng sẽ phải đọa địa ngục, phạm tội nghiệp quá nặng, cầu A Di Đà Phật cứu ông. A Di Đà Phật đã đến cho ông ta biết tuổi thọ của ông ta vẫn còn được 10 năm nữa. Trong 10 năm này ông nên tu cho đàng hoàng, đến lúc ông mệnh chung ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Doanh Kha Pháp Sư cũng rất là phi thường, ông nói căn tánh hạ liệt của tôi rất nặng, tôi chẳng chịu nổi sự dụ hoặc, trong 10 năm nay lại chẳng biết phải tạo thêm bao nhiêu tội lỗi nữa, thọ mạng 10 năm tôi chẳng cần, bây giờ tôi xin đi theo ngài. A Di Đà Phật cũng gật đầu đồng ý, nói được rồi, 3 hôm sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Doanh Kha Pháp Sư cũng rất vui mừng, được, 3 ngày sau đã hẹn với A Di Đà Phật rồi. Sau 3 ngày A Di Đà Phật quả nhiên đến tiếp dẫn ông. Đây là tạo tác ác nghiệp, tự mình biết phải đọa vào địa ngục, cầu A Di Đà Phật đều có thể cầu được. Vấn đề là đồng tu chúng ta hay nói tôi đã cầu nhiều năm rồi đều chẳng cầu được, vì anh chẳng phải bằng chân tâm, anh là bằng tâm vọng tưởng để cầu, anh là bằng loạn tâm để cầu, đó đương nhiên là cầu chẳng đến. Người ta là nhất tâm để cầu thì cầu đến ngay, nhất tâm bất loạn cảm ứng đạo giao thì là bất khả tư nghị. Anh mới biết được nhất tâm là khả quý. Bài thứ 18, ưng sanh hoan hỷ tâm, độc xứ ư nhàn tịch, nhược tại A Lan Nhã, chí cầu vô thượng đạo. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta phải nên sanh hoan hỷ tâm, thường sanh hoan hỷ tâm, ưa thích tịch tỉnh, xa rời tất cả nơi chốn náo nhiệt. A Lan Nhã là tiếng Phạn, nghĩa của nó là nơi tịch tịnh. Vậy tiêu chuẩn của nơi tịch tịnh là đâu? Thời đại trước kia phần nhiều là xã hội nông nghiệp, nhà nông đều có nuôi bò. Khi tiếng kêu của loài bò chẳng nghe được thì nơi đó rất là tịch tịnh. Cho nên lấy đây làm tiêu chuẩn, tiếng kêu của bò chẳng nghe được. Hiện nay đi tìm nơi chốn tịch tịnh thì rất khó khăn. Hiện nay là tiếng xe cộ, tiếng ồn ào của phi cơ so với tiếng bò kêu chẳng biết cao hơn bao nhiêu lần. Hiện nay đi tìm chỗ tịch tịnh chỉ có từ trên tâm địa mà cầu tịch tịnh, giảm thiểu việc ứng thù. Những việc ứng thù chẳng cần yếu nên cố gắng giảm thiểu. Việc này cũng có chỗ khó khăn. Nơi đây tôi cũng xin nói qua một tí. trong những buổi giảng kinh, tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi. Tôi hy vọng quý vị đừng nên viết thơ cho tôi. Thơ tín tôi đã nhận vẫn còn quá nhiều, quá nhiều. Mỗi năm thơ tín nhận được chất thành một đống lớn, tôi chẳng có cách gì trả lời hết được. Cho nên xin đừng viết thơ cho tôi nữa, cũng đừng đánh điện thoại cho tôi. Tương lai tôi nghĩ trong quan phòng này tôi cũng không gắn điện thoại, đều không cần đến, chỉ lão thật niệm Phật là được rồi. Quý vị có việc đến hỏi pháp sư, có việc gì chứ? Đều là những việc chẳng liên can chi cả. Nói một cách khác, đều là chẳng lão thật. Con người lão thật, việc gì cũng chẳng có. Con người lão thật, niệm chi cũng chẳng có. Nhất tâm niệm Phật, còn có việc gì nữa chứ? Việc này mới là đại sự. Đây là lối hành trì của cổ đức. Hành nghi, chúng ta phải nên học tập, phải nên thể hội, chí cầu vô thượng đạo. Ngày nay vô thượng đạo này tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất ưng kiến nhân quá, tự vi tối tôn thắng, kiều tứ phóng vật bổn, mạc khinh hạ liệt nhân, bỉ ư di pháp trung, tiệm thứ nhi giải thoát. Bốn câu này là Phật dạy cho chúng ta phàm phu, cái khuyết điểm lớn nhất là ưa nghị luận thị phi về cái khác. Đây là đại bệnh. Chẳng những cùng người kết chặt mối oán thù, cũng đem họa vào thân. Kỳ thật cùng việc tu hành của chính mình là cái chướng ngại rất lớn, rất lớn. Cho nên Thế Tôn từ bi, ở nơi bổn kinh vừa mở đầu thì chỉ dạy cho chúng ta không cầu lỗi người, không nói tội người. Quý vị xem, vừa mở đầu là dạy cho chúng ta như vậy. Câu này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ở chỗ này chúng ta lại thấy nữa, đến bao giờ mà chúng ta chẳng còn thấy lỗi của kẻ khác thì lỗi của anh cũng chẳng còn nữa. Anh chẳng có lỗi. Thấy lỗi của kẻ khác chính là trong a lại gia thức của anh, cái chủng tử ác bắt đầu hiện hành. Hình bóng của kẻ khác vừa mới thoáng qua thì liền đem những gì trong a lại gia thức của anh, cái chủng tử ác kia, đều lôi ra hết. Nên chẳng phải lỗi của họ mà chính là lỗi của chính anh. Kẻ khác nào có lỗi? Đạo lý này chúng ta nên suy nghĩ nhiều một tí. Tự vị tối tôn thắng, đây là cái căn bản của ngạo mạn. Kiều tứ phóng vật bổn, câu này là nối tiếp phía trước hai câu. Phía trước hai câu là kiều tứ phóng vật bổn, cái này là cái lỗi lớn của chính mình. Mạc khinh hạ liệt nhân, phía sau ba câu lại là một việc khác. Chúng ta đối với những người hạ liệt quyết định chẳng được khinh dễ. Vì sao? Anh đừng nhìn rồi khinh rẻ họ, biết đâu sự thành tựu của họ lại vượt hơn anh. Đây là sự thật. Tỷ như chúng ta những pháp sư giảng kinh nói pháp, được nhiều tín chúng cung kính, tán thán cúng dường, tự cho mình là tài ba phi thường lắm. Bên cạnh là một người mù chữ, một người ít học quê mùa, một người niệm Phật, có lẽ họ niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh, gặp được A-di-đà Phật. Còn chúng ta một đời học chẳng ra gì, còn phải đọa tam đồ, làm sao bằng người ta được? Không thể khinh rẻ. Đặc biệt là giống như đế nhàn pháp sư, đồ đệ là anh thợ rèn. Quý vị thử nghĩ xem, thành tựu ấy chẳng phải phi thường hay sao? Theo trên lịch sử mà nói, cũng là hy hữu. Cho nên đừng khi dễ bất cứ một người nào. Họ ở trong di pháp của Như Lai, có lẽ họ được giải thoát. Tỳ kheo tuy phá giới, thâm tín ư tam bảo, thị tắc giải thoát nhân, bất ưng kiến kỳ quá. Người xuất gia thời nay có ai chẳng phá giới? Nếu từ một góc độ khác mà nhìn, người xuất gia thời nay chẳng có một người nào phá giới. Lời này nghĩ lại hình như là hai cực đoan mâu thuẫn lẫn nhau. Kỳ thật là một câu nói cận đại đối với những người có nghiên cứu về luật học. Chúng ta mọi người đều công nhận Hoằng Nhất Đại Sư. Hoằng Nhất Đại Sư trong những trứ tác của Ngài, trong quyển giảng diễn tập của Ngài, là lần diễn giảng khác kia của Ngài tại Phật Học Viện Mẫn Nam. Trong giảng diễn ký đó, Ngài nói rất rõ, căn cứ sự khảo sát của Ngài, Trung Quốc từ thời Nam Tống về sau thì chẳng còn tỳ kheo nữa, mà tỳ kheo thọ giới tối thiểu phải có được 5 vị tỳ kheo để truyền giới thì anh mới đắc giới được. Sau thời Nam Tống thì Trung Quốc chẳng còn tỳ kheo nữa, làm gì có tỳ kheo thật. Đây là tỳ kheo trên danh tự, chẳng có tỳ kheo thật. Nói một cách khác, đã là chẳng có tỳ kheo thật thì giới anh thọ đó đều chẳng được đắc giới. Giới đều chẳng đắc thì anh làm sao có thể phá giới được? Chẳng có đắc giới, đương nhiên chẳng có phá giới. Đây là từ chỗ này mà nói. Cho nên cuối triều nhà Minh, Ngẫu Ích Đại Sư cầu giới dùng phương pháp gì để cầu? Dùng cách chiêm sát luận tượng để cầu. Y theo cách này, đó cũng là thuộc về một trong ba kinh Địa Tạng Bồ Tát, gọi là chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh. Họ dùng phương pháp này ở trước mặt Phật Bồ Tát tự thệ thọ giới, dùng cách này để cầu một đời họ giữ Bồ Tát giới, sa di giới, Bồ Tát sa di giới, có thể tự mình ở trước mặt Bồ Tát mà cầu có thể được giới, còn tỳ kheo giới thì không được. Nhất định phải có 5 tỳ kheo trở lên mới có thể truyền giới. Cho nên họ là tỳ kheo giới trên hình thức. Sau này tự mình thối giới, một đời gọi là Bồ Tát Sa Di, là Bồ Tát Sa Di. Đồ đệ của Ngài thấy mình là Bồ Tát Sa Di, họ đều chẳng dám xưng là Sa Di. Cho nên thành thật Pháp Sư, trứ tác của Ngẫu Ích Đại Sư là do thành thật Pháp Sư đem nó chỉnh lý và lưu thông. Cho nên công đức này bất khả tư nghị. Thành thật Pháp Sư tự xưng là xuất gia U Bà Tắc, đây là người có trí tuệ, biết được thân phận chân chính của mình. Thân phận chân chính của mình là xuất gia U Bà Tắc, Bồ Tát xuất gia U Bà Tắc, đây là thân phận chân chính. Cho nên chúng ta phải biết điều này. Dù rằng phá giới, cổ đức thường nói, phá giới chẳng sợ, phá kiến mới là ghê gớm. Cho nên phá kiến thì là hết thuốc chữa, phá giới còn cứu được. Sự vãng sanh của Doanh Kha Pháp Sư, đó tức là phá giới, còn cứu được. Cho nên thật sự sám hối, thật sự hồi đầu thì cứu được. Còn phá kiến là gì? Là đối với nhân quả của Phật Pháp không tin thì họ chẳng cầu A-di-đà Phật. Vậy thì A-di-đà Phật muốn giúp cũng chẳng có cách gì giúp được, thì hết cứu được. Cho nên phải biết đạo lý này. Đây là tỳ kheo tuy phá giới nhưng tin sâu Tam Bảo, có thể thấy họ chẳng có phá kiến. Chẳng có phá kiến, đây tức là nhân giải thoát. Cho nên chúng ta đối với lỗi của họ, cái lỗi của phá giới, chớ đi nghị luận họ, chớ nên thường hay đi tìm tòi cái lỗi của họ, đó là sai. Thôi phục tham sân nan, vật kinh ư phóng vật, dư tập pháp ưng nhĩ, thị cố bất tu thuyết. Đây là dạy cho chúng ta tại sao chớ nên cầu cái lỗi của người ta, tại sao chẳng nên đi nói cái lỗi của người ta? Tham sân si phiền não khó đoạn, chẳng những khó đoạn, đề phục cũng khó. Điều này phải biết, phiền não của họ chưa đoạn, nghĩ đến cái phiền não của chính mình đã đoạn được chưa? Nhìn kẻ khác rồi quay đầu trở lại nghĩ đến mình, đây là thái độ nên có của người tu hành. Đối với kẻ khác phóng dật cũng đừng đi trách móc họ. Tại vì sao? Vì đó là tập khí. Tập khí chẳng phải chỉ một đời này, là từ vô lượng kiếp dư tập pháp ưng nhỉ. Đây là hiện tượng bình thường, có gì là lạ chứ? Cho nên chẳng cần phải nói, chẳng cần phải nêu ra tội lỗi của kẻ khác. Nhược thanh tịnh tỳ kheo, tứ tha nhân quá thất, thị tối phi chân thật, bất danh tu pháp chánh pháp. Bài kệ này Phật nói rất hay, nếu là tỳ kheo thanh tịnh, quyết định sẽ chẳng cầu cái lỗi của kẻ khác, quyết định sẽ chẳng nói cái lỗi của kẻ khác. Nếu như họ nói cái lỗi của kẻ khác, thì đây chẳng phải chân thật, chẳng phải là người xuất gia chân thật, chẳng phải tỳ kheo chân thật. Chẳng những chẳng phải chân thật, mà là tối chẳng chân thật. Họ thêm một chữ tối vào, quý vị xem, ngữ khí thêm đó, nặng biết mấy. Đây chẳng phải người tu hành, cho nên người tu hành từ đâu bắt đầu tu? Từ chỗ chẳng nói lỗi của người bắt đầu tu. Quý vị phải nhớ, khi đến đạo tràng mà còn nói nhà trương giỏi, nhà lý dở, thì anh chẳng phải là người tu hành rồi. Trước kia chẳng biết, theo tình có thể tha thứ. Bây giờ đã biết rồi, từ hôm nay trở đi, đừng nói thị phi nữa. Mọi người gặp mặt nhau, chắp tay A-di-đà Phật là tốt rồi. Đây là chánh pháp, đừng nói thị phi nữa. Cổ đức thường nói, niệm thêm một câu Phật hiệu, nói ít đi một câu chuyện tào lao. Đây là rất quan trọng, rất quan trọng. Như lý tu hành giả, đường tu từ quan sát, cầu đạo chư tỳ kheo, xả ly ác ngôn luận, thường dĩ hoan hỷ tâm, độc xứ ư nhàn tĩnh, như lý tu hành giả, như Phật chi giáo hối. Trong kinh giáo của Phật có đạo lý, có phương pháp, vả lại còn nói ra cảnh giới của những thiện ác nhân quả này. Chúng ta tu hành phải như lý như pháp để tu chỉnh hành vi của chính mình. Đường tu tự quan sát. Tu hành từ đâu bắt đầu tu? Tự mình phải biết quan sát, y theo bộ kinh này chỗ nói đó để quan sát thì là tốt. Có thể từ bộ kinh này mà hạ thủ, cầu đạo chư tỳ kheo, xả ly ác ngôn luận, thế luận thế thoại, mà còn phải xả, huống chi là ác ngôn luận của thế gian ư? Quý vị nên biết, nói những thứ ác ngôn luận này, mỗi khi anh nói một lần, thì trong A Lại Gia thức của anh lại rơi vào một hạt giống ác. Quý vị coi, việc này rất rối biết mấy. Tại sao chẳng để cho hạt giống A Di Đà Phật rơi vào trong A Lại Gia thức chứ? Cho nên người xưa mới dạy người, nói ít đi một câu, niệm nhiều một tiếng Phật hiệu. Lời này rất có đạo lý. Anh nói một câu nói, câu nói đó là lời nói vô dụng. Nếu lời đó là lời ác thì càng phiền phức, thì anh là đang tạo ác nghiệp. Trong A Lại Gia thức lại rơi vào một hạt giống ác, tức là anh đang tạo ác nghiệp. Khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Tại sao chẳng tạo Phật nghiệp chứ? Cái nghiệp để thành Phật, tại sao chẳng đi tạo chứ? Làm sao tạo cái nghiệp để thành Phật? Hãy nghĩ đến A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, thì anh là tạo cái nghiệp để thành Phật. Nếu anh cứ mãi nghĩ về nhân ngã thị phi của thế gian này, thì anh tạo cái đó là anh tạo cái nghiệp địa ngục. Sao anh phải khổ như vậy chứ? Nghiệp nhân quả báo, tơ hào chẳng sai. Tự làm thì tự chịu, chẳng có kẻ khác để ý đến việc này. Phật chẳng đếm xỉa đến việc này, thần cũng chẳng đếm xỉa đến việc này, Diêm Vương tiểu quỷ cũng chẳng đếm xỉa đến việc này. Việc này rốt cuộc từ đâu đến? Là tự làm tự chịu, nhất định phải biết đạo lý này. Xả ly ác ngôn luận, điều này vô cùng quan trọng. Ngược lại, thường dĩ hoan hỷ tâm, độc xứ ư nhàn tĩnh. Người ưa thích nhàn tĩnh rất khó. Khó ở chỗ nào? Cái mùi vị trong sự nhàn tĩnh anh chưa từng nếm qua. Hiện nay anh đang nếm đó là mùi vị ồn ào loạn xạ, cảm thấy rất náo nhiệt, rất ưa thích. Nơi chốn hoang lạc là mùi vị đó. Còn nếu anh nếm được mùi vị tịch tĩnh chi lạc thì chẳng biết vượt hơn đây bao nhiêu lần. Quý vị chưa nếm qua, cái này cũng tức là thông thường gọi là trình độ của anh chưa đến, phải nên tu cho đàng hoàng. Quý vị xem chư Phật Bồ Tát là chân lạc. Trong 24 bài kệ tụng này, phần nhiều là thuộc về trùng tụng, bài tụng riêng rẽ không nhiều. Chúng ta xem phần kết luận sau cùng. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn. Đây là đối với Thế Tôn tán thán. Đàm trước hội náo, nải hữu như thị, vô lượng quá ác. Điều này xưa nay chưa từng nghĩ đến. Thật tại mà nói, Di Lặc Bồ Tát làm gì chẳng biết, là mọi người chúng ta chẳng có nghĩ đến. Ngày ngày đều tụ họp góp vui, chưa từng nghĩ đến trong náo nhiệt lại có lỗi lầm nhiều như vậy. Thối thất công đức, vô hữu lợi ích. Công đức chỗ tu được đó đều mất hết cả. Đích thật chẳng có tơ hào lợi ích gì cả. Chẳng những chẳng có lợi ích mà là tăng trưởng phiền não. Đây là hiện tiền. Đích thật anh suốt ngày cứ thị phi nhân ngã, anh chẳng lìa khỏi ưu tư phiền não. Tương lai còn phải đọa chư ác đạo thì quả báo lại càng khổ. Viễn ly bạch pháp. Bạch pháp là Thế Tôn dạy cho chúng ta. Tất cả thiện pháp anh đều quên sạch hết, đều xả bỏ hết. Câu sau cùng này Di Lặc Bồ Tát hết sức là cảm thán mà nói rằng: Hà hữu Bồ Tát cầu thiện pháp giả, văn thị quá thất, nhi bất lạc ư, độc xứ nhàn tĩnh. Nếu là Bồ Tát chân chánh, Bồ Tát tức là người giác ngộ, người này thật sự giác ngộ rồi, thật sự giác ngộ rồi, cầu thiện pháp giả, một lòng một dạ để cầu thiện pháp. Trong thiện pháp thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất, tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngày nay nghe được Thế Tôn vì chúng ta nói lên những lỗi lầm này thì phải nên xả ly, phải nên buông xuống mà vui nơi tịch tĩnh. Ở trong giữa đại chúng, trong giữa xứ chúng, chúng ta ngày nay gọi là hoàn cảnh của xã hội hiện tiền cùng với xưa kia khác hẳn. Hiện nay chúng ta muốn tìm một hoàn cảnh mà chẳng nghe được tiếng của bò kêu đã chẳng phải dễ dàng. Xưa kia địa cầu này rất rộng lớn, nhân khẩu rất ít. Còn hiện nay nhân khẩu đông đúc, cho nên trên hoàn cảnh là khó được. Nhưng trên tâm cảnh thì chẳng khó. Tuy nhiên nơi trong đại chúng xứ chung, chúng ta niệm niệm là A-di-đà Phật, chẳng đi nghĩ thị phi nhân ngã, chẳng đi nghĩ danh văn lợi dưỡng, chẳng đi nghĩ ngũ dục lục trần, bảo trì tâm thanh tịnh, đây tức là người hiện đại. Lạc xứ nhàn tĩnh, chúng ta phải biết được đạo lý này, phải liễu giải sự thật. Trong giữa hoàn cảnh hiện nay, làm cách nào như lý như pháp để tu học, chẳng cô phụ kỳ vọng của Thế Tông đối với chúng ta. Đoạn này đến đây đã giảng xong. Đoạn phía dưới nói đến cái lỗi của việc nói chuyện thế tục. Kỳ tới, chúng tôi xin giảng tiếp. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 21, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra trang 27, hàng thứ 3 từ sau đếm tới. Chúng tôi xin đem kinh văn niệm một đoạn để đối chiếu. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi, thế thoại trung quá, nhược quan sát thời, Bồ Tát ân trú, quyết định chi nghĩa, do quán trị nghĩa, bất sanh nhiệt não. Từ chỗ này bắt đầu xem, phía dưới đoạn kinh văn này là Thế Tôn nói rõ cho chúng ta những lỗi lầm về sự ưa thích đàm luận việc thế gian. Trong việc thế gian, đây là trong lời nói của thế tục, có chánh luận, có tà luận, cũng có chẳng phải là tà, chẳng phải là chánh. Loại này cũng kể là loại ngôn luận vô ký, chẳng thể kể là tà chánh, cũng chẳng thể kể là thiện ác. Chẳng những là tà chánh, vô ký luận có lỗi lầm, mà cho dù là chánh luận cũng có lỗi lầm. Vì sao? Chúng ta tỉ mỉ để xem. Thế Tông vì chúng ta giải thích. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát đã nói xong một đoạn phía trước, Di Lặc Bồ Tát lại hướng Phật thỉnh giáo: vân hà danh vi, thế thoại trung quá. Nếu như Bồ Tát có thể quan sát, quan là dùng trí tuệ quan chiếu, quan sát cái lỗi của lời nói thế tục, Bồ Tát ân trụ, quyết định chi nghĩa, tức là xử lý chân thật. Ở chỗ này, nhiều ít cũng đã thổ lộ ra một ít tin tức rồi, cũng tức là chúng ta thường nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Do đây có thể biết, trong lời nói thế tục cùng với cái này thì là bội nghịch nhau, quyết định cùng với thật tướng của chư pháp trái ngược nhau. Vì thế cho nên lỗi lầm chẳng thể tránh miệng được. Do quán thị nghĩa bất sanh nhiệt não, chứ nhiệt não trong đây phạm vi rất rộng, cũng tức là thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Anh phải triệt để liễu giải chư pháp thật tướng, đương nhiên sẽ chẳng sanh phân biệt, cũng chẳng thể nổi dậy vọng tưởng. Đây là một đoạn lời thỉnh giáo của Di Lặc Bồ Tát. Phía dưới là Thế Tôn vì chúng ta giải thích, cũng tức là lời khai thị của Thế Tôn. Phật ngôn Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quan sát, thế thoại quá thất, hữu nhị thập chủng, nhược quan sát thời, năng lĩnh Bồ Tát trú quyết định nghĩa, do quán thị nghĩa bất sanh nhiệt não. Đây là chánh thức đáp phúc lời thỉnh cầu của Di Lặc Bồ Tát. Thế Tông ở chỗ này đặc biệt gợi ý ra sơ nghiệp Bồ Tát. Chúng ta sơ phát tâm là Bồ Tát sơ học, cũng tức là nói kiến từ phiền não một phẩm cũng chưa đoạn, là Bồ Tát loại này. Chính là đại chúng chúng ta, bất luận là tại gia hay xuất gia, quả thật chúng ta tùy đều đã thọ xong Bồ Tát giới, xuất gia thọ xuất gia Bồ Tát giới, Tại Đài Loan thì lấy Phạm Võng Bồ Tát giới, tại Gia Đồng Tu thì thọ Anh Lạc Bồ Tát giới, đều là đã thọ Bồ Tát giới. Loại sơ nghiệp Bồ Tát này, ưng đương quan sát. Hai chữ ưng đương này, nghĩa khí của nó, ngữ khí của nó rất nặng, vô cùng khẳng định, bảo chúng ta phải quan sát lỗi lầm của lời nói thế tục. Thật ra mà nói, quá nhiều, quá nhiều. Thế Tông vì muốn tiện lợi cho việc khai thị, Ngài đem vô lượng lỗi lầm quy nạp thành 20 loại. Trong mỗi một loại, chẳng phải chỉ có một thứ, mà là vô số thứ. Nhược quan sát thời, năng lệnh Bồ Tát trú quyết định nghĩa. Đây tức là Di Lạc Bồ Tát chỗ cầu đó, do quán thị nghĩa, chứ nghĩa là nghĩa lý, đem những chân tướng sự thật này hiểu rõ ràng minh bạch rồi, anh sẽ chẳng sanh phiền não nữa. Xin xem kinh văn: Di Lặc Vân Hà Danh Vi Nhạo Ư Thế Thoại Nhị Thập Chủng Quá. Chữ nhạo là ưa thích, ái hảo, ưa thích đàm luận những lời thế tục. Nhất giả tâm sanh kiêu tứ, bất kính đa văn. Ưa thích đàm luận như lời thế tục, cũng chẳng phải người thường, đều phải là những hạng người có học thức kia, trước kia họ mới có tài liệu để đàm luận. Nếu chẳng có học thì đàm luận cái gì chứ? Trăm nhà học thuật, hoặc giả là những điển tích của Phật Pháp, họ nghe nhiều, xem nhiều, người thường hay gọi là học rộng nghe nhiều. Thế nên họ ngồi lại một nơi, ưa thích nói huyền nói diệu, chuyện trò viễn vông. Nếu nói dễ nghe hơn một tí, chỉ là nói suông nói rỗng, hoang đường. Trong tâm họ đương nhiên là tự mình cảm thấy mình kinh luận đầy bụng, nên cái tâm ngạo mạn tự nhiên sanh ra. Bất kính đa văn, nghĩa bên trong câu này rất sâu. Đích thật đạo đức, học vấn, thấy nghe những người cao hơn họ rất nhiều, họ cũng chẳng có tâm tôn trọng, ngạo mạn đố kỵ, họ chẳng tôn kính những người khác. Những việc này, tục ngữ Trung Quốc chúng ta cũng có câu thường nói rằng: văn nhân tương khinh, người có học khinh dễ nhau, tức là nghĩa này. Điều này ẩn ý là nói việc này, người ta quá thật giỏi hơn mình mà mình chẳng coi họ ra gì cả. Câu này có mùi vị này trong đó, đây là lỗi lầm. Hơn nữa là đối với người tu hành mà nói, người tu hành là phải thành tựu đạo nghiệp. Đạo nghiệp thì trước tiên phải tu thanh tịnh bình đẳng giác, mà phiền não của anh thì lại chướng ngại mặt này, thì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của anh làm sao có thể thành tựu được chứ? Cho nên đây là lỗi lầm rất lớn. Nhị giả ư chư tranh luận, đa khởi chấp trước. Những người này đều có cái tập khí này, họ chẳng chịu thua. Rõ ràng họ biết chính mình chẳng có lý, cũng phải nói chút ít lý lẽ sai trái, cũng chẳng nhường người. Háo thắng, háo thắng là xuất phát từ nơi tranh luận, chấp trước thành kiến của mình. Trước kia khi tôi còn trẻ, trước khi chưa học Phật, cũng phạm phải những khuyết điểm này. Cùng người ta đàm luận những việc này, tôi tuyệt đối chẳng chịu thua một ai cả. Lý lẽ sai trái của tôi rất nhiều, lý lẽ sai trái khi nói ra chẳng ai chỉnh nổi, thì là tôi thắng. Đây cũng là khuyết điểm, cái này rất dễ đắc tội với người. Nhưng tuổi trẻ háo thắng, chẳng biết những việc đối nhân xử thế, đến sau này mới biết được nên đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Chẳng những thắng lý, chẳng nhường người mà vô lý cũng chẳng nhường người. Đây là Phật ở chỗ này nói ra cho chúng ta lỗi lầm này. Tam giả thất ư chánh niệm như lý tác ấy. Điều này cũng thường hay xảy ra do bởi tranh luận háo thắng, đương nhiên chánh niệm rất dễ quên mất, hoặc giả là do bởi tâm háo thắng quá mạnh, tạm thời đem chánh niệm cũng gạt bỏ một bên, cho nên sự tư duy của họ đều là chẳng như lý cũng chẳng như pháp. Tứ giả vì sợ bất ưng, thân đa táo động, tức là việc làm những việc không nên làm, không nên làm mà anh lại đi làm, không nên nói mà anh lại đi nói, không nên tranh luận mà anh lại đi tranh luận. Chúng ta trong việc xử sự hơi lưu ý một chút, bên mình ta thường thường có thể phát hiện những việc này. Sau khi phát hiện, điều đặc biệt quan trọng là anh phải hồi quang phản chiếu, nghĩ đến chính mình có khuyết điểm này chăng. Điều này rất quan trọng. Nếu chính mình có khuyết điểm này, phải nên đem nó xóa bỏ. Đây là thân đa táo động. Táo động là hành động nóng nảy, chẳng có định lực, tâm địa chẳng thanh tịnh. Ngũ giả tốc tật cao hạ, hoại ư pháp nhẫn. Đây thì phải cùng người ta so tài cao thấp, tranh thắng bại, nhẫn nhục ba la mật chẳng còn nữa. Trong đây làm gì còn thấy được nhẫn nhục? Nếu như có nhẫn thì sẽ chẳng cùng người tranh luận. Kẻ khác là chánh luận thì anh tán thán, kẻ khác chẳng phải chánh luận thì chỉ cười cười là được rồi, hà tất phải đi tranh chấp chứ. Cho nên đây là pháp nhẫn nhục đã mất. Lục giả tâm thường can cường, thiền định trí tuệ tăng bất huân tu. Nhẫn đã mất thì định tuệ cũng chẳng còn. Đây là đạo lý nhất định. Quý vị coi trong lục độ của Bồ Tát, nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã. Nhẫn là cái then chốt. Nhẫn được mới có thể tinh tấn, mới có thể chuyên nhất. Tinh tấn mới có thể được định, định mới có thể khai tuệ. Cho nên nếu chẳng nhẫn được thì tấn định tuệ đều chẳng còn nữa. Đây là nói sự việc này. Thất giả phi thời nghi ngữ, ngôn luận sở triền. Đây tức là ngôn ngữ chẳng biết được thời tiết nhân duyên, vào lúc nào nên nói những lời gì họ chẳng biết. Thường thường vì những ngôn luận này đã mang đến nhiều phiền não trói buộc. Bát giả bất năng kiên cố, chứng ư thánh trí. Hai chữ kiên cố chủ yếu là nói về tánh. Trong kinh Bát Nhã chỗ nói, tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Thật tướng Bát Nhã mới có thể hiện tiền. Nếu tín tâm chẳng thanh tịnh, đừng nói là đại thừa thánh trí cũng chẳng chứng được, mà trí tuệ của tiểu quả cũng chẳng thể chứng được. Quý vị xem, sự thiệt thòi này thật là quá lớn. Cửu giả bất vị thiên long, chi sở cung kính. Thiên long thiên thần đối với người có đức hạnh, họ tự nhiên cung kính ủng hộ. Còn người ưa thích ra chuyện thế tục chẳng được sự ủng hộ của thiên long thiên thần. Thập giả vi biện tài giả, thường hoài khinh tiện. Đây là sự quan sát của những người thông thường. Phật là theo tục đế mà vì chúng ta nói lên sự việc này. Biện tài là người thật sự có trí tuệ biện tài, nhìn thấy sự tranh luận của anh ưa thích nói những lời thế tục. Khi nãy đã nói, chỉ cười cười là được rồi. Cười cười tức là khinh. Tuy họ quyết định chẳng có ý khinh thường, nhưng trong mắt phàm phu chúng ta nhìn thấy đó là ý khinh thường. Trên thực tế, thánh giả chẳng có ý này. Còn họ cười cười đó, nếu người kia là kẻ thông minh thì tự trong cái động tác cười cười đó, nếu có thể lãnh hội được thì họ sẽ hồi đầu. Nếu họ chẳng hiểu thì chẳng còn cách chi. Cho nên người thật sự có trí tuệ, có đức hạnh, chẳng những ngôn ngữ là có thể giáo hóa chúng sanh, mà nhất cử nhất động, một cái châu mày, một cái nụ cười đều hàm chứa thiền ngay trong đó, đều hàm chứa thiền cơ. Điều đó có thể gợi ý cho người. Thập nhất giả, vị thân chứng giả, chi sở kha trách. Kha trách tức là trách móc. Đó là người chứng quả. Đây là thánh giả, đại thiểu thừa thánh giả. Gặp anh có loại hành vi này, họ sẽ quả trách anh, trách móc anh. Đó là anh đã có được thiện căn. Có thiện căn, có phước đức, những thánh giả này họ có thể quán cơ, họ trách móc anh tiếp thọ được, hồi đầu được. Họ có thể trách móc anh, giáo huấn anh. Nếu thấy trách móc anh cũng chẳng hồi đầu, cũng chẳng sửa lỗi, thì họ khách sáo, qua loa với anh là được rồi. Tuyệt đối sẽ chẳng trách móc anh. Cho nên những người có học, có đức hạnh, đi trách móc một người cũng chẳng dễ. Quý vị xem, năm đầu dân quốc, quý vị đều biết ông Viên Thế Khải chẳng phải con người tốt. Lúc bây giờ có một học giả là ông Trương Thái Viêm. Ông Trương Thái Viêm không chửi Viên Thế Khải. Ông Viên Thế Khải rất giận, bắt ông ta đem nhốt vào ngục hết một tháng để buộc tội ông ta. Tội gì vậy? Là tội chẳng chịu chửi Viên Thế Khải. Tại sao không chửi? Vì chẳng đáng được ông chửi. Viên Thế Khải giận biết mấy, không đáng được ông chửi. Nếu ông chửi thì vẫn coi trọng ông ta, chẳng phải là việc dễ. Coi ông chẳng ra gì cho nên không chửi ông. Anh làm việc xấu, ông ta chỉ đứng bên cạnh cười cười mà thôi, chẳng trách móc anh. Thánh nhân la rầy trách móc thì người này còn cứu được, vì anh chỉ là mê hoặc nhất thời, cho nên họ vẫn đến giúp đỡ anh. Nếu như đến lúc thánh giả nhìn thấy anh không chửi anh thì anh đã hết thuốc chữa rồi. Điều này nên biết. Thập nhị giả, bất tru chánh tín, thường hoài hối hận. Chẳng có chánh tín cũng tức là nói đối với Phật pháp, đối với lời dạy của thánh hiền, đối với thế gian, họ chẳng thể tin sâu. Dù cho có lòng tin ấy cũng như có như không. Vì vậy cho nên thường sanh hối hận, lại muốn y theo lời dạy của thánh nhân để làm, lại sợ ở thế gian này xử sự đối người tiếp vật bị thiệt thòi, cho nên tâm của họ do dự chẳng quyết định được. Thập tam giả, tâm đa nghi hoặc, dao động bất an. Câu này cùng câu phía trước ý nghĩa rất kề cận. Trong câu phía trước có hối có hận, còn trong câu này nói nghi hoặc bất an. Thập tứ giả, do như sướng kỹ, tùy trục âm thanh. Đây là tỷ dụ gì đây? Tỷ dụ lòng dạ dễ đổi thay, tâm trí của họ bất định, tâm tùy cảnh chuyển, là tỷ dụ cho nghĩa này. Thập ngũ giả, nhiễm trước chư dục, tùy cảnh lưu chuyển. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, họ bị nhiễm trước rất sâu. Trước là trước tướng, chấp trước tham nhiễm. Thập lục giả bất quán chân thật, bài bán chánh pháp. Đối với thật tướng của các pháp, chúng ta nói rõ hơn một tí, dễ hiểu một tí. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh họ chẳng biết, họ chẳng có cách gì quan sát tướng chân thật. Quả thật rất khó, rất khó. Có mấy ai thấy được điều này? Tuy trong kinh Bát Nhã thường nói mọi người cũng biết niệm, nhưng chỉ là họ chẳng biết dùng. Nếu như anh biết dùng thì lợi ích anh có được đó sẽ bất khả tư nghị. Như kinh Kim Cang, kinh này người Trung Quốc chúng ta ưa thích đọc nhất. Chẳng những người học Phật, chẳng có ai chẳng đọc qua kinh Kim Cang. Ở người có học xưa kia cũng nhất định phải niệm qua kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Anh đã áp dụng câu này chưa? Nếu như anh đối với người, đối với sự, đối với vật gặp phải phiền não, trong tâm chẳng buông xả được, có tranh chấp, anh nên đem bài kệ này niệm vài lần thì anh liền được tâm bình khí hòa, thì vấn đề của anh liền được giải quyết rồi. Phải biết dùng. Cho nên đây là họ chẳng thể quan sát chân thật, ngược lại còn bài bán chánh pháp. Thập nhất giả hữu sở hy cầu, thường bất xứng trục. Chẳng thể xứng tâm vừa ý, chẳng thể như ý. Chỗ gọi là đời người sống tại thế gian, việc chẳng như ý thường là 8-9. Tại sao có những việc không như ý nhiều như vậy? Bên trong đó có quả thì tất có nhân. Việc bất như ý, thứ thứ không như ý, đây là quả báo. Quả tất có nhân. Họ chẳng ở trên nhân để tìm, chẳng ở trên nhân để sửa lỗi, ngược lại còn oán trách, oán trời trách người. Trời già không công bình, xem thường họ. Phật Bồ Tát cũng chẳng công bình. Thế nên thứ vọng niệm này thì trên tội lại thêm tội. Họ làm cách nào để được xứng tâm vừa ý? Thập bát giả kỳ tâm bất điều, vị nhân khí xả. Tâm bất điều, vọng niệm nhiều, phiền não nhiều, đây là tâm bất điều. Một người mà vọng niệm nhiều, phiền não nhiều thì ai dám dùng anh nữa? Chẳng những người thường chẳng dùng anh, cũng chẳng dám dùng hạng người này. Quý vị xem, không luận một người nào làm quan, làm bậc lãnh đạo, họ dùng người, thích dùng hạng người thật thà. Nếu là người vọng niệm, vọng tưởng quá nhiều thì họ không dám dùng. Vị nhân khí xả, tức là bị người vứt bỏ. Thập cửu giả bất kỳ pháp giới, tùy thuận ác hữu. Trong pháp giới là thiện hữu, trong pháp giới là chân thiện trí thức. Họ chẳng biết, họ chỉ tùy thuận ác hữu. Đây là những người tiếp xúc chẳng phải thiện tri thức mà là ác tri thức. Làm bạn với những người này, nhị thập giả bất liễu chư văn, hệ thuộc phiền não. Chữ liễu là hiểu rõ, hiểu rõ là trí tuệ. Câu này nghĩa rất sâu. Câu 19 và 20 ý thú đều rất sâu rất rộng, chẳng thể hiểu rõ các căn, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nói một cách khác, chẳng thể hiểu rõ chân tướng của sự thật. Vì thế cho nên khởi tâm động niệm đều là phiền não. Vì những thứ này đều là ưa thích lời nói của thế tục. Một nhân duyên như vậy nảy sinh ra những lỗi lầm. Câu sau cùng là tổng kết. Di Lặc thị chư Bồ Tát nhạo ư thế thoại, nhị thập chủng quá. Đây là Phật sơ lược đem nó quy nạp thành 20 thứ lỗi, 20 thứ lỗi lầm. Nếu quý vị tỉ mỉ để quan sát, trong mỗi một loại chẳng biết có bao nhiêu lỗi lầm. Cho nên cổ đức khuyên chúng ta hãy nói ít một câu, niệm nhiều thêm một câu Phật hiệu. Câu nói này thật có đạo lý, đặc biệt là chúng ta ngày nay niệm xong đoạn kinh văn này, tiếp theo lại nói đã đắc niệm đầu tử, hứa nhữ pháp thân hoạt. Niệm đầu tức là vọng niệm, chỉ cần đem vọng niệm đánh mất thì pháp thân huệ mạng liền hiện tiền. Do đây có thể biết pháp thân có thể được hiện tiền chẳng phải là người thường, là pháp thân đại sĩ. Đây tức là vượt qua thập pháp giới, nhập vào nhất chân pháp giới mới là pháp thân đại sĩ. Còn pháp thân của chúng ta chẳng thể hiện tiền, pháp thân chẳng thể chứng đắc. Là nguyên nhân gì vậy? Là vì chướng ngại. Trong sự chướng ngại, ưa thích nói chuyện thế tục là một khuyết điểm lớn nhất. Chướng ngại rất lớn, chúng ta chưa phát hiện nên chẳng biết. Cho nên đọc xong đoạn khai thị này, nhớ lấy lời dạy của Thế Tôn: ít nói chuyện, niệm Phật nhiều, chắc chắn có lợi ích, thật sự có thể đoạn phiền não, khai trí tuệ. Nhĩ thời Thế Tông trùng thuyết kệ ngôn. Sau cùng ý nghĩa của phần kệ này phía trước đã giảng rồi nên chẳng lặp lại nữa. Trong đoạn này cũng có 21 bài, phần nhiều đều là thuộc về trùng tụng. Hy vọng chúng ta đem lời giáo huấn này hết sức là quan trọng, phải nên ghi nhớ mãi mãi. Vì văn trường hàng chẳng dễ nhớ, còn kệ tụng thì dễ nhớ, dễ đọc, dễ nhớ. Bài thứ nhất: kiêu ngạo ư đa văn. Đối với những người đa văn thật đức, đối với họ sanh khởi tâm kiêu ngạo, chấp trước chư tranh luận, chấp trước thành kiến của mình, chẳng chịu thua, thất niệm bất chánh tri, mất đi chánh niệm, thị danh thế thoại quá. Đây là thế gian ưa thích nói cái lỗi của lời nói thế tục. Bài thứ hai: viễn ly chánh tư duy. Chánh tư duy là một trong bát chánh đạo. Thân tâm bất tịch tỉnh, ưa thích thường tranh luận với người, thường ưa nói chuyện thế tục, thân tâm đều chẳng được an ổn. Thối thất ư pháp nhẫn, thị danh thế thoại quá. Bồ Tát lục độ nhẫn nhục ba la mật chẳng thể thành tựu. Kỳ tâm bất điều thuận, viễn ly samatha, cập tỳ bà xá na, thị danh thế thoại quá. Đây là nói tâm của họ chẳng thể điều thuận, trong tâm vọng niệm tạm niệm rất nhiều. Samatha cùng tỳ bà xá na đều là định, đều là cái tên riêng của thiền định. Thời xưa tại Trung Quốc, samatha dịch thành chỉ, tỳ bà xá na dịch thành quán. Trong tông môn giáo hạ chỗ gọi là chỉ quán. Chữ chỉ là buông xuống, từ buông xuống mà được định, đây gọi là samatha. Nếu từ quán, quán thì chúng ta gọi là nhìn thấu, từ nhìn thấu mà được định thì cái định này gọi là tỳ bà xá na. Cho nên đều là được định nhưng áp dụng phương pháp khác nhau, cho nên nó có hai danh xưng. Vì nếu chúng ta dùng lời trong kinh Kim Cang mà nói cái tỷ dụ này thì mọi người rất dễ hiểu. Tỷ dụ kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta: bất thủ ư tướng, như như bất động. Chúng ta từ chỗ này được định chẳng trước tướng, như như bất động. Cách được định này gọi là samatha. Nếu như chúng ta từ nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, nếu là từ chỗ này mà được định thì đó gọi là tỳ bà xá na. Cái này thì quý vị so ra dễ hiểu hơn. cho nên đều là được định, nhưng phương pháp khác nhau. Nên nó có hai cái tên, đây là tâm điều thuận, tức là thanh tịnh tâm, tức là thiền định. Tâm này chẳng thể điều thuận viễn ly. Quý vị xem hai phương pháp tu định đều là lỗi lầm của lời nói thế tục. Bài thứ tư, bất tôn kính sư trưởng, ái nhạo ư thế luận, trí tuệ bất kiên cố, thị danh thế thoại quá. Tại sao chẳng kính sư trưởng? Phàm là ưa thích tranh luận, hiện nay chúng ta thường nói đều chẳng phải là người lão thật. Ngay cả sư trưởng cũng chẳng coi ra gì. Chẳng như sư trưởng chẳng coi ra gì, mà Phật cũng chẳng coi ra gì. Thậm chí ngay cả Phật kinh họ cũng đem ra phê bình. Có những vị Phật nói trong kinh về chữ không, có những vị Phật nói trong kinh về chữ có. Họ ở đó sau khi xem xong Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng có gì là đặc biệt. Quý vị xem kìa, lúc thì nói có, lúc thì nói không, tự mâu thuẫn lẫn nhau. Phật mà họ còn chẳng coi ra gì, thì thầy họ còn coi ra gì được chứ? Đều là ưa thích tranh luận, cho nên họ có được một tí thông minh, chẳng phải chân trí tuệ. Trí tuệ này là thế trí biện thông, cho nên nói họ chẳng phải chân trí tuệ. Xem bài phía dưới. Chư thiên bất cung kính, long thần diệt phục nhiên. Thiên long bát bộ đối với loại người này chẳng có cung kính. Thối thất ư biện tài, thị danh thế thoại quá. Cho dù có được một tí biện tài cũng rất dễ thối chuyển. Thánh giả thường kha trách, như thị đam trước nhân, đường quyên ư thọ mạng, thị danh thế thoại quá. Điều này khi nãy đã nói qua, chữ thánh, đây là những vị thánh giả thật sự có đức hạnh, có tu trì, có chứng quả. Nếu họ quở trách anh, trách móc anh, đây là anh vẫn còn là một pháp khí. Phải nên biết rằng ưa thích đam trước, trước là trước tướng, đàm là ưa thích. Ưa thích đàm luận những lời của thế tục, thời gian luống qua mất, đường quyên ư thọ mạng, tức là thời gian quý báu luống qua mất, thật là quá đáng tiếc. Chữ đường quyên là luống qua. Bài thứ bảy, chư hạnh giai khuyết giảm, viễn ly đại bồ đề, mệnh chung sanh ưu khổ, thị danh thế thoại quá. Chư hạnh là nói sự tu trì của anh. Tu trì là ở trong sinh hoạt ngày thường. Sự tu trì của anh thường thường khiếm khuyết, cũng tức là nói sự tu hành của anh chẳng viên mãn. Như lục độ thì anh đã thiếu đi mấy điều. Còn chữ giảm, tuy là có tu nhưng công phu chẳng đến nơi đến chốn, đều là lỗi lầm. Cho nên viễn ly đại bồ đề, mục tiêu tu học của chúng ta ngày nay là vãng sanh bất thối thành Phật. Thật sự hy vọng trong một đời này được sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất thối thành Phật, thì anh phải thường thường niệm Phật mới được. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Nếu anh là ưa thích nói chuyện phím, ưa thích nói chuyện thế tục, thì tịnh niệm của anh liền chẳng tịnh rồi, vì nó là xen tạp nhiều lời thế tục trong đó. Niệm của anh bất tịnh, ưa thích nói chuyện thế tục, thì anh cũng gián đoạn rồi, thì anh chẳng thể tương kế. Vậy nói một cách khác, trong một đời này cơ hội vãng sanh đã mất, thật là đáng tiếc biết mấy. Cho nên cái lỗi lầm này, mệnh chung sanh ưu khổ, vào lúc mệnh chung vẫn phải đi vào lục đạo luân hồi. Nghi hoặc tâm động diêu, do như phong suy thảo, trí tuệ bất kiên cố, thị danh thế thoại quá. Câu ở giữa là tỷ dụ giống như gió kia thổi lên cỏ, hai bên lay động. Đây là nói lòng hoài nghi của anh cũng cùng trí tuệ của anh chẳng kiên cố, tâm thường thường bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng, tâm tùy cảnh chuyển. Tỷ như sướng kỹ nhân tán thuyết thà dũng kiện, mỹ nhân
hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa giới đức tinh nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng nghe.